đi chi dục là gì? Là một chiếc thuyền lèo lái cho nó trở về bên dân. Các bạn đã bỏ công học bài học đi chi dục của Đức Mẹ duy trì kiến mẫu và thực hiện tình thương và đạo đức. Yêu thương vô cùng. Nhưng muốn bước vào giai đoạn yêu thương thì phải bị thử thách. Coi nó thật yêu không? Đó là lâm trần bị si mê trong sự động loạn. Ngày hôm nay có dịp tái hồi cho nó biết giá trị bi trí dũng nằm trong chân tâm của nó. Coi thử nó có chịu sống với bi trí dũng không? Bi trí dũng là gì? Là một chiếc thuyền lèo lái cho nó trở về bên dân. Đi giữa biển cả phải bị sóng nhồi. Sống càng nhồi càng thấy rõ nguyên ý bi trí dũng không bao giờ lật phai. Nhưng mà tâm phàm ngụy tạo nói phai thôi, chứ kỳ thật không bao giờ phai. Sau kích động và phản động rồi, trở lại cũng nhìn mặt anh em, cũng biết rằng ta có lỗi. Ta đi sai, ta trì trễ, ta lười biếng, ta ngu muội vì không biết sử dụng quyền năng sẵn có trong nội thức của mẹ đa vang, của cha đa vật trợ. Luôn luôn ảnh hiện trong tâm thức, nhưng mà hướng hạ đem ra sự tranh chấp lẫn nhau, kỳ thị lẫn nhau. Kẻ nói tôi có học, người kia dốt. Người kia nói tôi tu khá hơn, thằng kia chưa tu đến đâu. Cái đó là một sự tâm tôi vô cùng. Hỏi các bạn, những chiếc thuyền đang bơi giữa biển cả, thuyền nào có trình độ? Thuyền nào cũng lên bên giữa biển cả, nhưng mà thuyền nào quyết tâm vượt sóng gió thì thuyền đó sẽ đến bờ. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, dũng tâm dũng chí, mà chúng ta còn hiểu được chân tâm nằm đâu. Người phàm mắt thịt không biết cái trâu, không biết điển là gì, ông nói cái tâm là cái tim. Nhưng mà chúng ta còn biết cái trụ tâm nó ở đâu, ngay trung tim bộ đầu. Chỗ đó không có dao cắt sáng được, không có gì làm phai lợt chúng ta hết. Cho nên tình thương yêu của huynh đệ chúng ta là hương thượng. Nơi đó là nơi trú ngụ, nơi đó là nơi bước chân trở về nguồn cội. Nơi đó là chỗ nhẹ đời đời để tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được qua một cơn nhồi quả, thử tâm thử lòng. Ngay trong mảnh đất hiền hòa này được Thượng Đế Giáng Lâm đã chứng minh cho chúng ta có cơ hội ở đây tu. Những người quyết tâm tu nên tiếp tục tu, bất chấp những lời thị phi ở bên ngoài. Tâm ta hướng thượng, làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta tu để cứu những người kế tiếp. Những huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này còn nhiều hơn chứ không phải giống người này. Những người đó vẫn đau khổ, si mê vì tiền bạc, si mê vì tình ái, si mê vì sự tranh chấp bất chánh, và quên đi cái khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên đau khổ triền miên. Được lấy ai cứu? Lấy những người tỉnh táo, những người thức hồn, những người biết tu, những người qua những cơn nhồi quả rồi, thức tâm phát đại nguyện và thực hiện thánh đường tình thương và đạo đức. Người đó mới mang cái nhơi tình thương và đạo đức đô đà. Cho nên các bạn đã qua cơn sanh lọc, rồi đây cũng sẽ tiếp tục sanh lọc. Phải nhớ rằng chắc chắn là phải bị sanh lọc. Sanh lọc vì biển, thuyền nan đang chạy giữa biển cả, thế nào cũng bị sóng nhồi. Mà sóng nhồi là đưa chúng ta đến tới dũng chí. Ta mới học được bi chí dũng. Cơ hội đâu học, đó là một cơ hội để học bi chí dũng. Mà trong ta có, mà chúng ta không như nơi đó thì làm sao mà chúng ta thấy rõ cái quyền năng sẵn có của chính mình. Đâu phải cái người mơ chưa tu không có biết bi trí dũng đâu. Biết nhưng mà nó vì bận rộn, vì sự tham lam, sự si mê của nó. Mà nó biết được nó cũng nắm bi trí dũng nó đi. Mà Đức Mẹ yêu trì kim mẫu, cha yêu quý cũng dụng bi trí dũng để độ đời. Luôn luôn từ bi, luôn luôn dũng chí đi tận nhà, tận tâm của mọi người, mọi hành giả để thích tâm nó, để cho nó hiểu nó là ai và sẽ trở về cái sự chân giác của nó. Cho nên cái hồn chúng ta là trên hết, cái xác chúng ta là lệ thuộc, nhưng nó là luật trời. Nếu là chúng ta đi sai quay một chút là lâm bệnh, ăn bậy cũng lâm bệnh, nói bậy cũng lâm bệnh. Mình thấy rõ, chính ta tạo cho nhiều cơ hội cho chúng ta tiến, và chính ta tạo nhiều cơ hội cho chúng ta lùi. Chúng ta hiểu được sự quân mình đó, chúng ta mới thật sự bước ra độ thế, là thực hành để ảnh hưởng chúng sanh. Mà chúng ta không qua những cơn nhờ quả đó thì không có thế nào mà thấy rõ giá trị của luật quân bình. Giá trị của luật quân bình nằm ở đâu? Nằm trong thanh lẫn trược, mà chúng ta học vừa thanh vừa trược một lượt thì tương lai các bạn phải đi xe hai bánh. Khi mà quán thông được thanh trược rồi và thực hành thanh trược rồi là gì? Bước vào hòa tan với Thượng Đế rồi, gánh vác thương yêu vô cùng, không có thể từ chối được sự thương yêu trong tâm của chúng ta. Từ cổng cỏ, từ học sáng, các ta cũng thương yêu, thương yêu tất cả. Đó, phải mở cái tình xưa càng ngày càng lớn rộng, mà phải qua nhờ quả, qua sự quân bình đó chúng ta mới thấy rõ giá trị của sự thương yêu. Cho nên một năm qua các bạn cũng nghe qua những lời giảng kêu các bạn thương yêu tha thứ, nhưng mà chưa bắt đầu thương yêu là phải nhồi quá. Nhồi quá rồi các bạn mới nắm vững cái thương yêu, nắm vững cái chi giới đó mà đi. Mà đi được rồi, nhân loại sẽ đạt được cái gì? Cái tình yêu thương quang lạc của các giới đã thực hành và trao phó. Cho nên người vô vi toàn là thực hành, không có mê tín. Nếu những người không gắn công tu mà nhờ về trên độ thì không bao giờ độ được. Trời Phật đã giáng lâm, đã cho ta một phép lạ trọn lành, không thể xác đầu đuôi tay chân, mà bây giờ cứ nghĩ vậy không? Lạm dụng của Thượng Đế, dùng sự sáng suốt của Thượng Đế đi ăn thua, đi giết chóc, đi lừa gạt. Rồi chúng ta nghĩ sao? Bây giờ chúng ta ăn năn, chúng ta biết rồi, ta sử dụng cái quyền năng của Thượng Đế quá nhiều, lạm dụng quá nhiều, ngày nay ta thức tâm, trở về với chân giác, mà để tiến lên, ảnh hưởng người khác. Nhiều bạn bè, nhiều anh em chúng ta đang lâm vào tình trạng đó, mê muội vô cùng. Tưởng tôi đi học, tôi có bằng cấp, thì tôi ăn hết, rồi tôi đè đạo đầu người ta, rốt cuộc là mình đè đạo mình. Tôi bánh lớn người ta không biết, tôi ăn gian được, họ không thấy, thế là họ thấy hết. Không có cái gì người ta không biết, mà không có gì người ta không thấy. Các bạn đã xem tuần hát xưa, ông vua, đắc kỷ này kia kia nọ, bí mật lắm mà người ta biết hết à. Không có giấu được. Cho nên tâm chúng ta, người tu vô vi, là bỏ nghiệp tâm, mở tâm ra, công khai hướng thượng. Nhất định, tôi là một tội hồn tại thế, tôi phải cố gắng tu để hòa tan với thanh khí, hòa tan với nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Rồi chúng tôi nhìn lại cha mẹ tôi ở trên trời đang làm cái gì. Sanh tôi ra đâu có muốn tôi làm ăn cướp, sanh tôi ra đâu có muốn tôi đi làm người gian ác không. Cho nên cha mẹ trời phải đau khổ mãi mãi, theo dõi một bên, không bỏ, luôn luôn theo dõi, luôn luôn hướng độ cho nó sống hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, để nó thấy hoàn cảnh là ân sư, mà để nó lui về sự thanh tịnh để nó tiến. Nhờ hoàn cảnh này nó mới ngộ đạo, nhờ hoàn cảnh kia nó mới thức hồn. Thì tất cả nhồi quả đều là hoàn cảnh để độ ta. Cho nên chúng ta xuống đây là dư trong trường học, dư trong bãi trường thi, học rồi phải thi.
Thưa thầy, cứ thắc mắc đó là tức là tu chưa có tiếng đó. Giờ con thắc mắc.
Mình tạo nghiệp là mình phải thắc mắc, mình thắc lại nó thành mắc cái gì đâu.
Thắc thì nó mắc đó. Thưa thầy, con hỏi chỉ ba chữ, biệt trí dụng. Cái người tu á, tu mà khá lên á, thì lòng từ nó mở, là được trí bi. Và trí nó sáng suốt, là được trí. Nhưng mà còn cái dũng này á, là cái dũng trí đầu tiên. Cũng giống như ngày xưa mà thầy đi tầm đạo, thầy đi bộ từ Chợ Lớn lên Đa Cao, hoặc là thầy ăn chén cơm mà phát đạt u với tất cả vua thôi. Thì cái dũng chí đó con nghĩ rằng là ở đời mình hiếm. Người ta ở đây chúng ta có pháp nắm trong tay rồi mà dũng chí chưa có, không có quyết tâm đi, cho nên đi hoài cũng thấy 3 năm, 10 năm, 15, 20 năm thấy
ăn
không còn ngồi đó
mà ăn nhiều hơn tu là ra thấy càng ngày càng mập, tưởng là phước á, thế là nặng à, kilo nặng là chất trượt ở trong mình nhiều quá rồi nó đòi dục thôi, làm sao mà tiến.
Từ đây cái ưu tư con á, dĩ nhiên là con biết cái thân con rồi, con biết rằng là trì trệ rồi, được rồi, đến độ rằng là con đi xúc ruột mà con không dám đưa cho chị Phương xúc ruột nữa. Con nói sợ con xúc ruột rồi, cái chị Phương giơ tay chị nữa. Nó nặng phần con là con biết rồi. Nhưng mà con biết đó là cái nghiệp của con gánh. Nhưng mà cũng cái đó là để vào phần sau để con có cái thắc mắc. Nhưng mà nói chung với các bạn đạo á, thì chúng con làm sao mà học được thầy một chữ dũng. Một chữ dũng đầu tiên á, để chúng con nắm được cái pháp mà cứ trì trí đi miết nó sẽ đạt được. Thì cái chữ dũng đầu tiên làm sao mà thầy ban cho tụi con mỗi đứa cái bỏ gì túi gì.
Phải thực hành.
Thì cái dũng để thực hành đó thầy.
Ở dũng thực hành á, bây giờ con thử con làm ăn cơm trái cà một ngày 3 giờ khuya ăn chén thôi.
Dạ, vợ bỏ hết nằm dưới đất á.
Thử coi. Mà con sợ mà làm sao dũng. Không sợ. Tôi làm tôi không sợ. Tôi mới có kết quả.
Dỡ bỏ
là nhẹ nghiệp sao?
Còn thương nữa thầy.
Dỡ bỏ là ta hết thương mình nhẹ nghiệp. Không có sợ dỡ bỏ. Một cuộc ngồi quả là một cuộc tiến hóa tốt. Không có sao hết. Nghiệp là mình tự tạo thôi. Có dũng chí là mình sắp đặt cho mình. Sắp đặt trật tự là cái gì cũng tu được hết. Đúng giờ, đúng giấc, ăn uống trật tự là không có bệnh hoạn gì hết. Khỏe mạnh. Năm nay tôi 72 tuổi, đi cùng nữa. Đó có sao.
Lúc nãy tụi con có nghe cái thầy nói là có cái đoạn mà đi ký dũng á, tụi con cũng hiểu mà không có rõ.
Đi là phải biết thương mình trước hết. Phải biết thương mình là tu thiền, lập lại trật tự cho chính mình, trong an vui. Nó thể hiện cái đi. Lúc đó, cái trí nó mới sáng. Càng thiền cái trí nó sáng. Trí sáng, chúng ta dũng mạnh về trời. Không phải dũng mạnh như đánh lộn nữa. Dũng mạnh như về trời là không sợ ma quỷ nữa. Vì chúng ta từ sống với ma quỷ nhiều quá rồi từ ma quỷ thoát ra, đâu còn sợ ma quỷ nữa. Ta dũng mạnh về trời. Cho nên nhiều người tin Thích Ca mà không chịu hành như Thích Ca. Thích Ca ngài tu có một mình à, không có kiếm sư phụ nào hết. Thích Ca tu có một mình, lấy nguyên lý của trời đất mà ngài dũng mạnh về trời. Để lại cho chúng ta bao nhiêu nghìn năm. Bây giờ chúng ta phải học được cái pháp mà tự hành, tự tiến. Xem lịch sử Thích Ca có tu ông nào không? Không có sư phụ nào hết. Mà cũng xưng danh là tối thượng nữa. Ngài có nói một câu thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn. Từ trên trời dưới đất nuôi phần hồn tiến hóa. Cái gì về trời phần hồn, ngài về trời được thì nuôi phần hồn tiến hóa. Bây giờ tất cả mọi người có phải vậy không? Có ăn, có uống, có nghỉ đàng hoàng, lo cho mình đầy đủ. Ông trời chuyển mưa chuyển nắng đủ thứ thay đổi qua quả cho mình ăn sống. Mà không chịu tu là mất cơ hội. Chúng ta không có thiếu tiền, thiếu tu thôi. Không có người nào thiếu tiền hết. Ở xã hội này không có thiếu tiền. Chỉ có thiếu tu. Tu rồi chúng ta mới dũng mạnh đâm vật mọi người. Tự bước về lãnh vực thanh tịnh với chính họ. Những người ta dạy công tu khi ta sáng, ta ra ta giảng cho mình nghe được là do sự dày công tu học
chứ không phải phi không mà trên trời rớt xuống giảm mà không có. Ông Phật cũng khổ lắm, cũng kiên căng đủ chuyện, chứ không phải ông Phật không có kiên căng. Cho nên đừng có nghĩ sai mà tu sai mà khổ, cứ nghe những điều hay mà không nghe được điều dở. Mình ôm cái xác này là cái tiểu thiên địa, có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, cũng như mình chủ của một xứ mà không khai thác được kinh tế, nó phải suy bại. Chúng ta khai thác càng ngày càng như tôi, cái phổi tôi yếu mà tôi tu pháp này, bây giờ cái phổi tôi nó mạnh. Cái đó tôi nói lại cho người ta nghe, người ta thấy tôi nghèo, người ta cũng cho được năm khắc vào. Cho nên người cố gắng tu thì không có đói, người vô vi không có đói. Làm biến rồi, tu để dẹp con ma lười biếng. Con ma lười biếng là hại cuộc đời của mình. Con ma lười biếng nó cấu kết với tham dục, nó hại cuộc đời của mình. Tạo cái khổ không, không có thích. Mình không thích, mình để con nó cũng không thích như mình. Ngu cảm với ngu thì khổ cảm với khổ thôi, chứ không có tiếng nói. Mà mình cố gắng tu thức tâm, rồi mình dùng điển thanh tịnh, mình cũng hóa độ được chồng con, để cho nó thức tâm, nó hiểu nguyên lý vô sanh của chính nó, phần hồn nó là bất diệt, chắc chắn nó đi về trời, không có lẩn quẩn ở thế gian nữa. Nhìn biết như vậy thì mới đi, đợi người ta dắt, cái chừng nào người ta mới dắt. Ở đây đi taxi cũng phải trả tiền, phải không?
Người nói con có trí, có dựng, mà không có bi. Tại sao lại như vậy? Tại sao con lại thiếu bi, trong khi con cứ nghĩ ngược lại lúc nào? Con cũng nghĩ tới người khác.
Có trí, có dựng, không có bi là con không biết thương con. Khi con biết thương con thì con mới thể hiện để bi. Có trí, có dựng, trí dựng người thế gian là làm ăn chạy trọt kiểu trí dụng của người thế gian. Trí dụng của người tu học khác à. Đại trí mở, giàu lòng tha thứ và thương yêu, sáng suốt, thấy hậu quả của mọi sự việc thường đại trí mở, cũng là chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Chúng sức chịu lực, chứ phải dụng cảnh người ta. Ở thế gian, dùng hơn vua mọi thế lực. Hai trí dụng khác nhau, đạo khác, đạo khác.
Khi chúng ta giác ngộ, chúng ta đã đem cái ánh sáng từ bi xuống thế gian, có lẽ hôm nay chúng ta mất hẳn cái ánh sáng từ bi. Từ đâm ra chúng ta hướng về một vị Phật, ô tôi theo ông Phật từ bi hay hơn, tôi theo ông trời từ bi, tôi lập tê lập đà. Tôi quên sự từ bi nó ẩn tàng trong tâm thức của tôi. Nếu tôi chỉ khai thác lên tôi và tôi đứng trong luân trời vị trí của tôi hiện tại xuống thế gian học bi trí dũng, thật sự chỉ có chữ đi, chỉ có chữ đi. Tôi biết bảo vệ thể xác này là tôi đang trên đường học chữ đi. Mà khi tôi biết có bảo vệ chữ đi thì tôi phải có trí sử dụng những cái gì khả năng sẵn có của tôi. Và tôi dũng hành là tôi phục vụ tất cả, như tất cả đã phục vụ tôi. Cái áo của các bạn đang mặc, khi không có loài người đã phục vụ, ta đã mặc ơn rất nhiều, chưa bao giờ chịu trả, chưa bao giờ thật tâm thật tình để phục vụ như chúng sanh đã phục vụ chúng ta.
Những xin thầy giảng rõ thêm về vị trí dũng và với cái đó mình có thể tiến gần về với Chúa được,
phải không? Cái đó là cái chân nhã, cục diện tự nhiên và trí sáng suốt, dũng tiến không mê không chấp, đó là vua chân nhã. Cái dũng này không phải là dũng tới cái lộ mình đang dũng thanh tịnh để thăng hoa đi lên, còn cái từ bi là thành đạo mới thực hiện được. Cho nên chúng ta từ bi
thương yêu giúp đỡ người nào mà chúng ta không bao giờ tin thôi, không cho người đó hiểu là chúng ta đã giúp đỡ họ. Cái trí là cái trí sáng suốt thanh nhẹ, vượt khỏi không gian và thời gian, chứ không phải trí như trí phàm mà để lừa gạt như nào. Ở thế gian cũng dùng bi, trí, dũng, cũng dùng ba cái đó, nhưng mà dùng khác. Cho nên nó cũng nói nó từ bi, nhưng mà giúp anh rồi tôi phải làm cái gì, nó tính trước để nó gạt mình. Ở thế giới thì giờ có cái đó. Còn trí là tôi phải khôn hơn thằng nó, tôi gạt thằng nó, đánh cờ bạc ăn thằng nó, nó là người trí. Còn dũng nó là thằng nào mà dám nhiều nhảy xuống chết, thằng đó là dũng. Như qua đai đánh một trận giặc, thằng nó dám tiến tới chết, thằng đó là dũng, dũng của đời. Rồi cái trí lợi dụng cái dũng đó mà quảng cáo kéo người khác đi chết luôn, rốt cuộc là nó hơn. Nhưng mà nó thấy cái mặt thế gian thực hiện bi trí dũng nó tưởng là đúng, nhưng mà đối với thiên đàng là nó sẽ bị tội. Là Thượng Đế có làm sẵn cái địa ngục cho những người dịch sai nguyên lý của Thượng Đế, để cho nó học khổ, cho nó thức tâm, và nó không lợi dụng những cái gì Thượng Đế đã ăn ban cho nó.